Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì cùng quý chư ni ở tại chùa Tâm Pháp, gọi là chùa Giáp Nhị. Hôm nay là cái buổi giảng đầu năm của năm Quý Tỵ. Thì nhân dịp đầu năm thì không có dịp để cầu chúc gì hết, thì năm nay thì trước hết là xin cầu chúc cho sư trụ trì cùng quý chư ni là tu tập mỗi ngày còn tăng trưởng đạo hạnh đạo tâm nhiều hơn nữa, và cái sự việc, cái công việc Phật sự tại chùa Giáp Nhị cũng như các cái ngôi chùa mà được cái sự giáo huấn của sư Đàm Hoài, nó sẽ mỗi ngày một hưng thịnh hơn, và ni chúng ngày tu tập sẽ phải một hưng long hơn nữa. Và cầu chúc cho đạo tràng tại chùa Giáp Nhị sẽ tu tập tăng tấn và ngày có nhiều hạnh phúc hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta có được trên 50 quý Phật tử là được lễ mừng thọ. Quý vị nên biết rằng mình sanh ra, mình sống trên 60 tuổi là một điều may mắn. Sống trên 70 tuổi là đại phước nữa. Cái tuổi mà gọi là thất thập cổ lai hy là cái ý nghĩa rằng là cái tuổi 70 từ xưa đến giờ hiếm có người có được. Mà ai mà sống qua tuổi 80 nên là đại phúc. Tuy người ta gọi là đa thọ thì đa nhục, nói câu đó với cái điều là nếu như mình sống lâu mà đầu óc không minh mẫn, không biết gì hết thì gọi là đa thọ đa nhục. Tại vì mình không biết gì hết, mình nói vớ, nó vẫn nói đằng trước lộn ra đằng sau lộn ra đằng trước, thì có đôi khi làm trò cười cho cái bọn trẻ, cho nên là người ta gọi là đa thọ thì đa nhục. Nhưng mà mình sống đến 60, 70, trên 80 hoặc là 80 mà mình còn minh mẫn, còn biết đến chùa quy y, còn biết đến chùa nghe giảng, đến chùa tụng kinh, thì như thế là mình còn rất là minh mẫn, thì đó là cái phúc đức rất là lớn. Tại vì sao? Tuy biết rằng cuộc sống nó chỉ là một cái gì đó tạm bợ thôi, nhưng nếu như không có thời gian á thì không có tu được. Mới vừa sanh ra cất tiếng khóc một cái ngã ngoẻo ra chết liền thì làm sao mà niệm Phật mà tu. Cho nên là mình phải có thời gian, phải sống đến, phải vừa mình phải lớn lên qua 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành để mà mình có đầu óc gọi là trưởng thành để nhìn nhận Phật Pháp. Rồi từ 18 tuổi trưởng thành là mới học hỏi kinh nghiệm, rồi từ đó mới tu tập. Mặc dù có những cụ hôm nay 60, 70, 80 mới biết đến đạo, mới biết đến quy y, tuy rằng hơi muộn nhưng mà vẫn tốt hơn là những người 80 tuổi chết mà không biết cái gì hết. Thì hôm nay là những cụ nào để nhận được y thọ, là thầy hôm nay các cụ nhận được y thọ, sống trên 60 tuổi người ta mới gọi là thọ. Thì đó các cụ biết rằng là mình đã gieo một cái nhân rất là lớn trong quá khứ. Quý vị biết nhân gì không? Nhân không mang nặng nghiệp sát sinh hại vật, cho nên mới sống lâu đến như thế này. Chứ nếu như mình nặng nghiệp sát thì mình đã quy tiên trước khi quy y rồi. Hôm nay được sống trên 60 tuổi tức là mình nghiệp sát sanh nó nhẹ, cho nên mới sống lâu như thế này. Cho nên cầu chúc hôm nay lễ mùng thọ, cầu chúc các cụ mà được nhận y thọ sẽ sống lâu hơn nữa, và cố gắng, đây là chặng đường cuối cuộc đời mình, tu tập tinh tấn để sau khi bỏ thân này được theo Phật A Di Đà về cõi Tây Phương cực lạc. Rồi chúc các cụ con Phật. Phật tử là gì? Tử là con hay tử là chết? Đừng à, Phật tử có ba nghĩa. Phật là một người đã giác ngộ hoàn toàn thì gọi là Phật. Giác ngộ là gì? Giác là thấy, biết, thấu suốt, gọi là giác. Ngộ là nhận ra những điều đúng sự thật, sâu xa, màu nhiệm mà từ xưa đến giờ mình không hề biết, thì gọi đó là ngộ. Giác ngộ là soi thấu, nhìn tận tường các pháp đúng sự thật, phù hợp với chân lý, mà những điều đó nó hay ho, nó mang đến hạnh phúc mà từ xưa đến giờ mình chưa biết, thì gọi đó là giác. Giác ngộ. Chứ không phải vào chùa có cái gì ngộ ngộ vác chạy về nhà. Đó là giác ngộ. Đức Phật là một người giác ngộ hoàn toàn. Tức là giống như con mắt thấy tận tường tất cả, từ vật lớn đến vật nhỏ, vật bé nhất cũng có thể thấy được, gọi là giác ngộ hoàn toàn. Còn mình đã giác ngộ hoàn toàn chưa? Mình giác ngộ bao nhiêu? Mình giác ngộ chỉ có một tí, so với Đức Phật một tí thôi. Cho nên tôi thích cái câu là: con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là đại dương, con là giọt nước. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là sa mạc mênh mông, con chỉ là hạt cát, hay là con chỉ là hạt bụi. Đó là những câu mà tôn xưng Đức Phật, chúng tôi cảm thấy xúc. Không phải nó chỉ cần nói đến Đức Phật, chúng tôi cảm thấy có một niềm xúc động, và có một niềm có thể nói rằng là, chúng tôi thường nói rằng là chúng ta có đem thân của mình đập nát ra như bụi, và vô lượng kiếp chúng ta đều làm như vậy, mong để báo ơn của Phật thì không báo được một tí nào hết, vẫn không báo được. Ơn của Phật lớn lắm, mà chỉ có những người nào mà áp dụng lời dạy của Phật vào trong đời sống, mà có an ổn, có hạnh phúc, có giải thoát, người đó mới biết quý ơn của Phật. Giống như đứa con mà nó lớn lên, nó nên người, nó thành dân chi mỹ, nó có gia đình, nó có con, nó có nhà, có cửa, thì những đứa nên người đó nó mới biết ơn cha mẹ, nó biết quý ơn cha mẹ. Cũng giống như người học trò cái người học trò mà học thành tài, rồi cái người đó thành danh, nổi danh trong cuộc đời, thì người đó mới trọng cái ơn của ông thầy. Còn một đứa con liêu lỏng, hút chích, đi trộm cướp, hoặc là một đứa học trò học nửa chừng, đốt vỡ, học lớp 1, lớp 2 bỏ đi, thì những người đó không bao giờ biết được ơn cha mẹ hay biết được ơn của người thầy lắm. Mình làm học trò của Phật, mình làm con của Phật cũng vậy. Bao giờ mình đem lời dạy của Ngài, mình nghe vâng lời của Ngài, áp dụng vào đời sống mà nó có an ổn, nó có hạnh phúc, lúc đó mình mới cảm nhận được ơn của Phật nó lớn lao như thế nào. Cho nên nhiều người họ nói: ôi, ông Phật là cái gì? Ông Phật là người ở Ấn Độ, đâu có dính dáng gì đến mình. Ông Phật không có cái gì cao siêu hết. Thì đó, mình biết cái người đó là người chưa hiểu Phật là gì hết, và chưa hiểu được Phật lấy đâu mà áp dụng được lời của Phật. Nên Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật có cái tuệ giác, có con mắt trí tuệ, nhìn thấu suốt những vật to lớn hay những vật bé tí xíu, như là những, kể cả những hạt nhân, những nguyên tử hay những con vi khuẩn nằm trong không khí hay trong một cốc nước như thế này, Đức Phật thấy rõ hết. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ rằng là: trong một ly nước có 84.000 loại vi trùng. 3.000 năm trước Phật đã nói điều này rồi. Cho nên ông Einstein mới nói một câu là: điểm kết thúc của khoa học là điểm bắt đầu của Phật giáo. Tức là khoa học có phát triển đến tột đỉnh thì cũng đến cửa của nhà Phật thôi. Đó là nhà bác học Einstein tuyên bố. Ông là một nhà khoa học, ông nói, chứ không phải là mình đệ tử Phật mình nói. Người ta bảo là mình bên Đức Phật. Einstein nói điều này rồi. Hôm nay những cái lễ truyền tam quy ngũ giới, chúng tôi sẽ nói cho quý vị về cái ý nghĩa của tam quy và ngũ giới. A Di Đà Phật. Đây là đề tài chúng tôi giảng đi giảng lại hình như là gần 10 lần rồi. Nhưng mà các chùa mỗi lần có lễ quy y thì bao giờ cũng yêu cầu chúng tôi giảng lại cho Phật quý Phật tử. Quý vị nào đã nghe qua những cái đĩa mà chúng tôi đã giảng về tam quy ngũ giới thì hôm nay có dịp ngồi nghe lại để quý vị có thể hiểu rõ hơn, hiểu sâu xa hơn về tam quy ngũ giới. Ai quý vị nào mới quy y đây thì chúng ta hãy lắng lòng nghe để chúng ta áp dụng vào trong đời sống tam quy ngũ giới, nó có lợi lạc. Theo như quý vị, tại sao chúng ta phải đi quy y? Tại sao chúng ta phải đi quy y? Tại sao nè? Những người Phật tử đã quy y rồi, tại sao mình phải đi quy y quý vị Phật tử? Tại sao? Quay về quy y Tam Bảo. Tại làm sao không quy y nơi khác mà quy y Tam Bảo để làm gì? Nói như thế thì còn rất là chung chung lắm. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y Tam Bảo tức là quay về nương tựa Tam Bảo. Tam là ba, mà bảo là cao, cao quý. Tam bảo là ba ngôi cao, cao quý. Nó cao quý như thế nào? Ba ngôi cao quý gồm có Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đầu tiên mình Đức Phật là mình nhắc đến Đức Phật Tổ của mình, là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước đó. Và Phật cũng là mười phương chư Phật ở các thế giới khác. Nhưng nhắc đến Phật thì đầu tiên mình nói đến Phật Tổ của mình là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đản sinh ở Ấn Độ, ở vườn Lâm Tỳ Ni ở Ấn Độ, bây giờ nó thuộc về Nepal rồi. Ngài đản sinh ở đó, là một con người có thật, một con người lịch sử có thật, sanh ra bởi cha mẹ và được cha mẹ bắt buộc phải lập gia đình, và sau đó Ngài đi xuất gia vào rừng ngồi thiền định 49 ngày và giác ngộ và thuyết giáo 49 năm theo lịch sử của Bắc truyền Phật giáo, hay là Phật giáo Đại Thừa, tức là cái Phật giáo mà chúng ta đang tu theo đây, hoặc là thuyết giáo 45 năm theo lịch sử của Phật giáo Nam truyền. Và 80 tuổi thì nhập Niết Bàn ở tại thành Kautina, hay theo tiếng Ấn Độ gọi là Kushinaga. Tại sao mình phải quy y Phật? Vì chúng ta xem nè, trong tất cả những người thân trong cuộc đời chúng ta, người thân trong cuộc đời chúng ta cao cả nhất và thân thương nhất là cha, là mẹ của chúng ta. Kế đến cái người mà chúng ta quý nhất là thầy dạy chúng ta. Và cái người gần gũi hơn nữa, gần gũi sát với mình nữa là ai? Là vợ mình, là chồng mình. Gần xa xa tí nữa là con cái mình, rồi đến bà con mình, rồi đến bạn bè, rồi đến những con người có mối quan hệ qua lại làm ăn với mình. Tất cả những con người, từ cha mẹ cho đến tất cả những con người đó, những người đó có mang đến cho mình hạnh phúc không quý vị? Có không? Có chứ sao không. Vợ chồng có mang hạnh phúc cho nhau không? À có chứ. Ngày xưa mới thương nhau mà không gặp nhau một ngày nhớ chịu không nổi. Có những người mà bố mẹ bảo là cấm cửa trước đi cửa sau, cấm cửa sau đi cửa trước, leo rào leo tường cũng đi thăm nhau cho được. Không là không chịu nổi mà. Gặp nhau, ngày nào không gặp nhau ngày đó là không có mùa xuân phải không? Nhưng ở với nhau 3 năm là con lại Phật, làm sao cho con đừng thấy mặt cái người này, thấy mặt con đau khổ. Chuyện đó có không ạ? Có không? À, 3 năm về trước, 1 năm về trước, 3 năm về trước, 5 năm về trước, 10 năm về trước, hoặc là 2, 3, 10 năm về trước. Mà nếu không gặp nhau một ngày, ngày đó cảm thấy buồn, cảm thấy như là cuộc đời không còn gì nữa. Nhưng mà đến hôm nay thì sao? Con xin lạy Phật làm sao? cho con đừng thấy mặt người này nữa, cho người này đừng có gặp nữa, cho người này đừng có ở chung nhà với con nữa, tại ở gần con cảm thấy con đau khổ. Như vậy cái người đó cũng mang đến hạnh phúc cho mình, nhưng mà cũng mang đến đau khổ. Cha mẹ mình có mang hạnh phúc cho mình không? Có rất nhiều. Nhưng có mang đau khổ cho mình không ạ? Cũng có nữa. Thỉnh thoảng cha mẹ không hiểu mình cũng mang đến cho mình đau khổ. Còn thầy cô ở trường thì mang đau khổ cho mình rất nhiều rồi. Còn con cái của mình thì mang đau khổ cho mình thì sao? Cũng nhiều vô cùng luôn. Còn đừng nói đến bà con bạn bè, những người đó thôi. Mình có quyền lợi qua lại với người ta thì không sao. Nếu như mình không có quyền lợi qua lại, cái quan hệ của người ta mà mình không mang lợi cho người ta thì sao? Người ta cũng quên bẵng mình đi luôn. Lâu lâu có việc gì nhờ đến mình người ta mới nhớ đến. Còn không có việc gì nhờ đến mình thì người ta quên bẵng mình luôn. Cuộc đời là mối quan hệ qua lại với nhau. Như vậy tất cả những con người trên cuộc đời này thì đều mang đến hạnh phúc cho mình thì ít, nhưng mang đến đau khổ cho mình thì nhiều. Duy chỉ có một người chỉ luôn luôn mang hạnh phúc đến cho mình và không mang đau khổ đến cho mình mà thôi. Đó là ai? À, chỉ có Đức Phật. Đức Phật chưa từng mang đau khổ cho ai, chưa từng làm hại ai. Quý vị nên nhớ, chưa từng làm hại, Đức Phật chưa từng làm hại ai, kể cả một cây cỏ. Đức Phật khuyên hàng đệ tử như thế này, nói khi các ông ngồi dưới gốc cây, tức là trưa nắng mình đi, mình ngồi dưới gốc cây, mình khi các ông ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt hoặc là nghỉ mát, sau khi nghỉ mệt nghỉ mát xong mà các ông đi thì các ông nhớ đừng vặt đi một cái lá, đừng bẻ đi một cái cành của cái cây đó, vì cái cây đó nó đã có ơn che nắng hoặc che mưa cho các ông nghỉ ngơi. Đến cả cái cây mà Đức Phật khuyên hàng đệ tử mà nếu mình núp dưới bóng cây đó, núp mưa núp nắng đi, nhớ đừng vặt của nó cái lá, đừng bẻ của nó cái cành, nó có ơn với mình mà đừng có tàn hại nó. Đến cả Đức Phật, đến cả cây cỏ ngài cũng quý mến như vậy. Ngày xưa mà nói là Đức Phật quý mến cả cây cỏ, người ta bảo sao? Mà Đức Phật dở hơi. Cây mà còn quý thì lấy gì mà sống. Nhưng mà ngày hôm nay con người mới thấy, đúng chưa? Cây xanh không có, tức là con người cũng sẽ chết đi. Bão lụt là do đâu? Do mình tàn hại cây cối. Hôm nay bão lụt, hôm nay biến đổi khí hậu làm sanh ra bao nhiêu thứ căn bệnh. Do đâu? Do con người tàn hại thiên nhiên mà ra. Bây giờ con người mới lo đi trồng rừng, trồng cây mới thấy cây là quý. Lâu lâu ở trong Hà Nội thiếu cây cối, nóng nực quá, lâu lâu mới chạy về vùng quê nơi có đồi, có núi, có cây, có cối, cảm thấy mát mẻ, thanh bình. Khi mình tàn phá đi hết rồi, mình mới thấy cây cối là quý. Nhưng mà Đức Phật đã thấy rõ, mấy nghìn năm trước Phật đã khuyên rồi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì con của Phật nó không nghe lời Phật, cho nên hôm nay nó mới khổ. Bão lụt bệnh tật gió, do mình tàn phá cây cối, tàn phá thiên nhiên. Cho nên quý vị thấy, Đức Phật không hề làm cho ai đây khổ đau khổ. Vì vậy cho nên mình phải nương tựa Phật. Lòng từ bi của Phật là bao la, trí tuệ của Phật là tuyệt vời. Một con người có trí tuệ thấu suốt tất cả mọi lẽ trong cuộc đời, một con người có lòng thương bao la kể cả cây cỏ, một người như thế có xứng đáng cho mình nương tựa không? À, quá xứng đáng, không còn người nào tuyệt vời hơn nữa. Ngôi báo thứ hai là Pháp. Pháp là gì? Pháp là tất cả những lời dạy của Phật, gọi là Pháp. Những lời dạy của Phật được ghi lại trong kinh, được chép lại trong kinh, gọi đó là kinh, và mình gọi đó là Pháp, nói chung là Pháp. Và các thầy hôm nay dựa vào lời Đức Phật dạy trong kinh đem ra giảng giải rộng ra cho quý vị nghe, gọi đó là giảng Pháp. Giảng Pháp là giảng lại lời dạy của Phật. Trên cuộc đời này bất cứ một lời dạy của một người nào đó đều có sai lầm và đều có phiến diện hết. Quý vị xem lại, nếu ai học triết học, quý vị thấy trong tất cả các chủ thuyết của các nhà mà sáng lập ra các chủ thuyết, và kể cả những định luật của các nhà khoa học, nó đúng thì đúng vào thời đó, nhưng dần dần nó sẽ sai. Khi khoa học ngày một phát triển dần lên thì nó sẽ sai. Nhưng duy nhất lời dạy của Phật không hề sai bao giờ. Khoa học càng phát triển thì người ta càng nhận ra những điều này Đức Phật nói rồi. Trên nhà bác học Einstein mới nói rằng: tôi là một nhà bác học không có tôn giáo, hay là một con người không có tôn giáo. Nhưng nếu như tôi có tôn giáo, tôi sẽ chọn đạo Phật. Vì sao? Vì những điều mà tôi khổ công nghiên cứu khám phá ra, Đức Phật đã nói cách đây mấy nghìn năm rồi. Ông Einstein ông nói như thế. Đó là một anh, một gọi là người anh cả của các nhà khoa học, và tuyên bố như thế thì chứng tỏ lời dạy của Phật chưa hề sai. Mà một lời dạy không sai với sự thật, đúng với chân lý, có xứng đáng cho mình nương tựa không? Rất là xứng đáng. Ngôi báo thứ ba là Tăng. Tăng là đoàn thể những người xuất gia, gọi là Tăng. Quý vị quy y Tăng không phải chỉ tôn kính, không phải chỉ nương tựa cái vị thầy của chùa mình quy y không đâu. Tăng là đoàn thể. Tăng bằng tiếng Ấn Độ gọi là Sangha. Sangha có nghĩa là Tăng, người Trung Quốc dịch là Tăng già, phiên âm ra đó là Tăng già. Người Việt Nam mình thích gọi cho nó ngắn gọn, gọi là Tăng. Chứ không phải Tăng là chỉ cho các thầy, rồi Ni là chỉ cho các sư thầy, không phải. Hay là Ni là chỉ cho các chư Ni rồi đó, không phải đâu. Tăng là đoàn thể những người xuất gia, bao hàm cả nam tu sĩ, nữ tu sĩ Phật giáo, đều gọi là Tăng. Tăng là đoàn thể. Nhưng quý vị xem này, trong tất cả các đoàn thể ở trên cuộc đời này, đoàn thể, ở trong đoàn thể người ta ganh tị nhau, người ta tranh đấu với nhau, người ta tranh giành quyền lực với nhau, thậm chí người ta sẵn sàng thủ tiêu nhau, giết hại nhau để tranh giành quyền lực. Tranh giành quyền lực, ám toán lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Quý vị thấy tất cả các đoàn thể trên cuộc đời này, không có cái đoàn thể nào mà chưa từng có ám sát nhau, chưa từng có thủ tiêu nhau để tranh giành quyền lực hết, đều có hết. Quý vị thử về đào bới lại lịch sử xem, đều có hết. Nhưng ở trong các sư thầy, các sư thầy có mắng nhau không ạ? Có không? Có rất nhiều. Mắng nhau có, chửi nhau có, đánh nhau có không? Có một số người tu không ra gì thỉnh thoảng, nhưng mà giết nhau để giành quyền lực có chưa? À, chưa có. Tại vì chúng tôi nói đúng sự thật. Thầy, chúng tôi nói quý vị, có thể nói là chúng tôi là một trong những vị giảng sư mà chúng tôi nói quý vị là chúng tôi luôn luôn thích nói sự thật. Chúng tôi yêu quý sự thật và chúng tôi tôn trọng sự thật. Mà chúng ta là đệ tử Phật là phải tôn trọng sự thật mới gọi là đệ tử Phật. Tại Đức Phật chúng tôi nói quý vị là không ai thành thật bằng Đức Phật của mình hết đó. Các vị giáo chủ khác, có bao giờ các vị giáo chủ đã dám nói là trước đây ta từng có sai lầm không? Quý vị thấy có, mình xin lỗi nhé. Ông Chúa, ông Thánh, ông Thượng Đế, có bao giờ ông nói là ta từng có sai lầm? Có không? Chưa bao giờ ông dám nói. Nhưng Đức Phật chúng ta dám nói. Ngày xưa trong 6 năm khổ hạnh mà tập tu, mà chưa tìm ra, chưa ngộ ra được đạo lý, ta sai lầm, ta tu khổ hạnh. Ta tu khổ hạnh ngày ăn một hạt gạo, một hạt mè, đến mức mà đến ngất, chết đi sống lại. Ta sai lầm. Đức Phật chấp nhận sai lầm. Cho nên không ai thành thật bằng người cha của mình. Chúng tôi nói quý vị, Có thể đối với Đức Phật chúng tôi tôn xưng Ngài là cha, tại tình thương của Ngài có thể nó là ngang với cha của mình, mà có thể nói cha của mình mà có đôi khi không hiểu được mình, cho Đức Phật Ngài hiểu đến tận tường chân tơ kẻ tóc của mình. Tôi nói quý vị, nếu ai đọc trong kinh Di Giáo những lời dạy cuối cùng của Đức Phật thì quý vị sẽ nói, sẽ thấy rằng, không biết quý vị như thế nào, chúng tôi đọc những lời đó bao giờ chúng tôi cũng tuôn trào nước mắt. Mặc dù chúng tôi từng bỏ bố mẹ chúng tôi đi xuất gia, chúng tôi chẳng bao giờ hề hấn gì. Buồn có buồn, đau khổ có đau khổ, nhưng mà chúng tôi không hề khóc khi rời xa gia đình đi tu. Nhưng mà khi đọc những lời Đức Phật, chúng tôi cảm thấy đây là một thứ tình thương bao la cha mẹ mình không bao giờ có được. Cha mẹ mình thương mình thật, thật sự cái người mà có thể hy sinh tất cả cho mình và cho đi không bao giờ đòi lại chỉ có cha và mẹ mình. Cho nên người ta gọi là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ. Không như cơm mẹ chứ. Cứ ngồi mà ăn. Tức là cơm của người mình phải làm lụng người ta mới cho cơm mình ăn. Người ta hành hạ mình đau khổ. Nhưng mà cha mẹ mình chỉ ngồi cơm, cha mẹ ngồi không ăn, cha mẹ vẫn cho ăn như thường và vẫn thương. Thậm chí mình cả cuộc đời không làm ra trò trống gì, không làm nên cái nghề ngỗng gì, không làm ra cái gì hết, cha mẹ vẫn thương, vẫn nuôi mình suốt cả cuộc đời. Nhưng mà tuy cha mẹ mình thương mình đến mức như vậy đó, nhưng mà có những lúc cha mẹ mình vẫn không hiểu được mình, vẫn làm mình đau khổ. Nhưng mà Đức Phật không hề. Quý vị, nếu ai muốn hiểu rõ về Đức Phật thì chịu khó nghiên cứu về kinh của Đức Phật, những lời dạy Đức Phật càng nhiều, Đức Phật sẽ, quý vị sẽ thấy. Cho nên là mình là đệ tử Phật, mình phải biết tôn trọng sự thật, dám nói sự thật. Chúng tôi cũng như vậy. Trong đoàn thể các thầy có, thỉnh thoảng có một số thầy nổi sân, đánh nhau có. Những thầy đó tu không ra gì, tu chưa đến đâu hết. Hoặc là những người đó xuất gia gặp những vị thầy không phải là những bậc thầy chân chính. Thật sự những vị thầy đó đáng thương xót. Chúng tôi nói quý vị, đi xuất gia, bỏ cha mẹ đi tu, mình phải chọn thầy. Phải chọn thầy. Chứ nếu không mình chọn nhầm thầy tối. Thầy tối là thầy tu chưa có tới, chưa tới nơi, chưa có rõ con đường đi, chưa rõ con đường tu tập, mình tu không đến đâu. Mình trở thành ông thầy chẳng ra gì và chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Cho nên có nhiều người thật sự người ta kết cái duyên không lành, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, cuối cùng đi theo vị thầy mà không phải là thầy sáng. Minh sư gọi là thầy sáng. Sư là thầy, minh là sáng, minh sư là thầy sáng suốt. Mình đi xuất gia mình cũng cần có minh sư. Và mình đi quy y, mình nương tựa học pháp với một vị thầy, mình cũng cần phải chọn minh sư. Không khéo gặp ông sư tà đạo mê tín, chuyên truyền bá những cái chuyện tà đạo, mình đi theo những vị thầy đó, cả cuộc đời của mình sẽ đi vào nơi tối tăm, mất cả một cuộc đời, mất cả thân người, rồi không bao giờ có lại được nữa. Mình đi theo một vị thầy để mình hiện tại mình có hạnh phúc, mình bỏ thân này mình có giải thoát. Đằng này mình theo vị thầy mà hiện tại mình không có hạnh phúc, mà mình chết mình phải đi vào địa ngục, thì có đáng hay không? Điều đó là không đáng. Cho nên nhớ quy y học đạo, nhớ phải chọn thầy, thầy hiền bạn tốt, hay là thầy sáng bạn tốt. Chứ đừng bao giờ ai đầu tròn áo vuông cũng nương tựa đâu. Hôm nay thật giả lẫn lộn, không biết được đâu. Tăng là một đoàn thể, nhưng mà dẫu nó có lẫn lộn, có những thành phần mượn áo nhà chùa, mượn cơm chùa sống qua ngày, nhưng dẫu sao trong cái đoàn thể đó nó vẫn là đoàn thể đẹp nhất trên cuộc đời này. Trên cuộc đời này không có cái đoàn thể nào đẹp bằng nữa đâu. Vì các sư các thầy thì thỉnh thoảng vẫn có đôi khi nổi nóng, cho nên mắng đệ tử, chửi Phật tử. Nhưng mà mắng xong rồi sao? Thì trở lại thầy trò vẫn là thầy. Thầy trò, tại con người tu chưa đến nơi, cho nên tham sân si nó còn. các thầy cũng là chúng sinh, cho nên tham lam sân hận nóng giận si mê nó vẫn còn, chỉ có ít hơn mình thôi nhưng vẫn còn, nên lâu lâu hơi nổi nóng. Nhưng mà không có nghĩa là thầy nổi nóng là thầy không thương chúng sinh, thầy nổi nóng không có nghĩa là thầy không thương Phật tử, không thương đệ tử của mình. Nếu như mình quy y một thầy nào đó, mình học pháp với thầy nào đó mà mình không có hợp duyên, mình cảm thấy hay là thầy đó không đủ khả năng dẫn dắt mình, thì mình đi tìm thầy khác để mình học. Nhưng mình đi qua thầy khác rồi không có nghĩa là mình quay trở lại mình nói xấu thầy cũ của mình. Đừng có chuyện đó. Mình đừng làm con người vô ơn như thế. À, thầy này không phải là người sáng suốt tại cái cơ duyên của thầy. Tu tập là do cơ duyên mỗi người. Phước đức cơ duyên của thầy chỉ có đến đây thôi. À, mình học hay là mình không có duyên với thầy, thầy dạy mình không hiểu, không khế hợp, thì mình đi tìm thầy khác. Có thể là thầy đó phước đức hay hơn, tuệ giác cao hơn, hay là thầy đó hợp duyên với mình để mình học đạo. Nhưng mà mình đi qua thầy khác không có nghĩa thầy kia là thầy dở, không có nghĩa thầy kia thầy xấu. Mình quay xoay ngược lại, chê bai, nói xấu cái người thầy cũ của mình, mà mình mang lấy nghiệp, khẩu nghiệp mà đọa lạc. Nhớ cẩn thận điều này. Khi mình thọ tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là mình đã trở thành một người Phật tử rồi. Nhưng mà để trở thành một người Phật tử toàn vẹn, mình phải có ngũ giới. Khi quy y mình gọi mình là Phật tử. Phật là đấng giác ngộ, là thầy, là cha của tất cả chúng sinh. Tử là con, tử là đệ tử. Và tử cũng có nghĩa là hạt giống Phật. Tử là hạt giống, tức là mình là Phật tử, tức là mình có hạt giống Phật, tức là mình có khả năng thành Phật. Tất cả quý vị ngồi đây có khả năng thành Phật không? Có không? Có không ạ? À? Nói mạnh mẽ lên thử xem, quý vị có khả năng thành Phật không? À, có. Quý vị muốn thành Phật không? Có phát nguyện sẽ thành Phật không? À, đúng rồi. Như thế mới là Phật tử. Đức Phật đã cho phép mình được bằng Phật mà. Không ai như Đức Phật hết, phải không? Các vị thánh khác, các vị giáo chủ khác, người ta sợ đệ tử lên bằng với mình lắm. Người ta không cho phép đệ tử bằng mình, nhưng mà Đức Phật mình cho phép đệ tử được bằng như mình. Cho nên Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả quý vị đây là Phật sẽ thành, đây là Phật tương lai hết đây. Con cũng sẽ có ngày bằng cha, học trò thì học mãi cũng có lúc bằng thầy mình chứ, đúng không ạ? Chúng ta hôm nay là Phật tử quy y, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thành Phật bằng như Phật. Nhưng mà còn lâu lắm, còn tu nhiều lắm, chứ chưa thành ngay đâu. Còn lâu lắm, còn gian khổ nhiều lắm, còn phải cố gắng rất là nhiều. Khi quy y thầy sẽ đặt cho mình một cái tên mới, mình gọi là pháp danh, đúng chưa? Pháp danh. Danh là tên, pháp là Phật pháp. Đây là cái tên trong Phật pháp, là cái tên để đi học pháp, cho nên gọi đó là pháp danh. Cho nên có nhiều người mình quy y về hỏi là pháp danh, vậy pháp danh là gì, thì mình phải biết là pháp là Phật pháp, hay là pháp là cái pháp của Phật. Pháp danh là cái tên của người đi theo Phật, đi theo để học pháp của Phật, hay là đi theo thực hành theo lời dạy của Phật. Đấy. Ngũ giới tức là năm giới. Giới là hàng rào. Giới là hàng rào. Nhà của mình phải xây dựng, mình có xây dựng tường rào không? Có không? Có. Nếu nhà ai rộng một tí phải có tường rào. Nếu mà không hẹp thì phải có, nếu không có xây được tường rào thì phải làm cửa. Đúng chưa? Tối ngủ có đóng cửa lại không? Đi nghe pháp có đóng cửa không? Đi nghe pháp nếu không có ai ở nhà phải đóng cửa lại, đóng rào lại, đóng cổng lại. Tại sao chúng ta phải đóng cửa, đóng rào? Tại sao? Sợ trộm nó vào. sợ cái người phá hoại nó vào nó phá phá phách. Như vậy giới là hàng rào. Hàng rào để làm gì? Để ngăn cái người phá hoại, để ngăn những cái thứ nhiễm ô nó đến nó phá hoại những cái hạt giống tốt ở trong tâm của mình. Chứ phải giới là cấm, không phải. Người ta bảo giới là cấm, nói như vậy là không đúng. Giới là hàng rào. Hàng rào để ngăn kẻ trộm. Hàng rào để ngăn những cái thứ xấu nó đi vào trong tâm của mình. Giới là hàng rào để ngăn những cái điều xấu nó đi vào, nó cướp mất những hạt giống tốt ở trong tâm, nó cướp mất những cái hạnh lành của thân mình. Giới thứ nhất là không sát sinh. Không sát sinh ở đây là không giết người. Nhớ nha, không được giết người. Tuyệt đối, dù người đó như thế nào, mình cũng tìm cách chuyển hóa, dạy dỗ người ta cho nên người. Chứ không phải cái người đó xấu quá, giết nó chết đi cho nó nhẹ quả đất. Đừng nói như thế. Không có ai là kẻ thù của mình, và không có ai đáng để cho mình phải giết hết. Đã là con người là phải thương yêu, là phải quý mến. Người ta là người xấu ác là do người ta mê lầm, phải cố gắng chuyển hóa, làm mới, thay đổi người ta để cho người ta tốt lên. Không ai là kẻ thù của mình hết. Người đó hại mình, người đó ghét mình, tại sao? Tại sao quý vị? Quý vị có ghét ai không? Có không? Nói thật đi, có không? Có rất nhiều là khác. Nếu về lấy sổ ghi lại tên những người, tối nay về ghi lại những tên những người mình ghét nhất, ghi lại xem thử bao nhiêu người. Tu một năm sau kiểm tra cái danh sách đó, còn lại bao nhiêu người, gạch tên những ai mà. Đến bao giờ mà xem lại trong danh sách của mình không còn ai để cho mình ghét nữa, tu cái đó mới tiến bộ lên được một bậc đấy. Về sắm cái sổ bì đen thế, ai ghét ghi hết vào, ai mình thù, ai mà mình ghét, mình căm thù, ghi hết vào trong cuốn sổ đó. Tu năm sau đọc lại tên những người đó, thấy còn ghét nữa hay không. Ai mà hết ghét thì gạch tên nó đi. Tu đến bây giờ mà tất cả những cái tên trong sổ đó mà không còn người nào nữa hết á, gạch hết đi, không còn ai nữa đó, tu lúc đó là tiến bộ đấy. Có những người mình ngoài mồm thì mình bảo là mình không có ghét người ta, nhưng mà trong lòng thì sao? Khi nhắc đến cái tên nó nghe cũng tức tức. Nghe cũng bực bội. Tức là mình còn ghét người ta đấy. Cho nên rằng là không sát sinh là không được giết người. Thứ nhất là không giết người, cái đó là điều quan trọng nhất đã. Còn các loại chúng sinh khác. Chúng sinh khác, mình gọi là chúng sinh, tức là những con vật đó nó biết đau đớn, nó biết cảm nhận đau đớn, nó biết buồn, nó biết vui, mới gọi là chúng sinh. Còn những cây cỏ, Đức Phật gọi đó là loại chúng sinh không có tình thức, hay là chúng sanh vô tình. Cho nên có hữu tình, vô tình. Hữu tình là những chúng sinh có sự sống, có cảm nhận sự đau đớn, thì đó gọi là hữu tình chúng sinh. Cây cỏ gọi là vô tình chúng sinh. Vô tình chúng sinh nó như một cái máy như thế thôi. Bỏ đổ xăng vào thì nó tự động nó chạy, và nó chạy thì nó sản sinh ra, nó thải ra môi trường những vật này vật kia, vậy thôi. Nó cũng như cỗ máy, và nó không cảm nhận đau đớn. Cho nên đối với hữu tình chúng sinh là những con vật biết đi, biết đứng, biết ăn, biết cảm nhận đau đớn, đó là hữu tình chúng sinh. Và Đức Phật cấm sát sinh là nhắm đến những hữu tình chúng sinh. Nhưng mà không phải là cấm hết. Tức là mình hạn chế, không nên giết hại, chứ không phải cấm hết. Nếu mà cấm hết thì chắc thầy trò đâu con rầy, con mối, con mọt, thậm chí có những con muỗi mà truyền bệnh, nó nguy hiểm đến đời sống của mình, mình có được phép giết không? À, giết. Nhưng mà Đức Phật khuyên nè, khi giết phải có tâm thương, thương xót, phải có tâm nhàm, nhàm chán, phải có lúc chán. Tức là mình giết con mối, nhưng mà con mối nó ở trong nhà mình mới giết, còn nó ở ngoài, nó đâu ở ngoài rừng thì thôi, chuyện nó mặc xác nó, không ảnh hưởng gì đến đời sống của mình, thì mình không cần thiết phải giết nó. Có những người làm những cái nghề nghiệp, ví dụ như bán quán ăn hay vân vân, có đôi khi mình không tự tay mình giết, nhưng mình bắt buộc mình phải nhờ người khác giết, đặt hàng người ta, tức là nhờ người ta giết giùm cho mình. Nhưng mà đó là cuộc sống của mình bắt buộc phải giết. Nhưng mà mình khi nhìn thấy người ta giết như vậy, mình phải có tâm thương, thương xót, phải có tâm nhàm chán. Giống như mình đi xịt thuốc cho sâu, cho rầy nó chết. Khi xịt thuốc mình đừng có tâm căm thù, đừng có tâm ghét bỏ, mà phải có tâm thương, thương xót, phải có tâm nhàm chán, phải có đầy đủ như vậy. Cho nên là mình đừng có giết liên tục, giết không thương xót, giết không nhàm chán. Đối với những con vật khác, bao giờ mình giết liên tục, giết không thương xót và giết không nhàm chán thì lúc đó mới gọi là phạm giới sát, sát sinh. Còn mình, nếu như mình xịt thuốc sâu, mình xịt thuốc rầy mà bắt buộc mình phải xịt để mình mới sống chứ, nó không chết tức là mình sẽ chết. Nhưng mình giết nó, mình không phải vì ghét nó, không phải vì thù nó mà mình giết, mà vì cuộc sống mà mình phải giết. Mày không chết là tao sẽ chết ngay. Cho nên có nhiều người hỏi là thầy từ bé đến lớn thầy có sát sinh hay không. Chúng tôi bảo là sát sinh rất nhiều. Mọi người trố mắt nhìn thầy, thật. Chúng tôi nói thật, ngày xưa hồi thời bao cấp, chúng tôi phải tự sản xuất, tự trồng lúa, tự trồng rau lấy mà ăn, tự cày ruộng lấy mà ăn. Cho nên chúng sinh chúng tôi giết nhiều lắm, nhưng mà giết thương xót. Cho nên khi mình bưng một bát cơm là mình ăn giống như mình đang ăn thịt con của mình. Đức Phật nói là khi mình ăn, dù là ăn chay hay là ăn mặn thì đều có chúng sinh chết trong đó hết. Nhưng mà ăn chay thì ít hơn, ăn mặn thì nhiều hơn. Ăn mặn thì nghiệp lực mình nó nặng hơn, ăn chay thì nghiệp lực mình nó nhẹ hơn. Người Phật tử Đức Phật không bắt buộc phải ăn chay đâu, ăn chay đâu. Đức Phật chỉ khuyên là không nên giết, nhưng Đức Phật không khuyên ăn, không có cấm ăn đâu. À, chúng tôi xin lỗi, Đức Phật không cấm ăn. Mình được phép ăn những thịt con vật là không nghe, không thấy và không nghĩ. Mình ăn thịt con vật mà mình không nghe tiếng nó kêu khi bị người ta giết, mình không thấy. Mình ăn thịt nó mà không thấy người ta giết nó, và mình cũng không nghĩ rằng người ta giết nó cho mình ăn. Mình được ăn thịt những con vật như vậy, gọi là tam tịnh nhục. Ai quy y rồi thì cố gắng ăn chay một tháng một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, bốn ngày cũng được, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà dẫu không có ngày nào cũng không sao hết, Đức Phật không bắt buộc. Đức Phật không bắt buộc Phật tử tại gia nha, tại gia. Đức Phật không bắt buộc Phật tử tại gia phải ăn chay bao giờ hết. Nhưng mình muốn phát triển nghiệp lành của mình, để sám hối nghiệp ác của mình, cho tiêu trừ nghiệp, thì mình phát nguyện ăn chay. Ăn bao nhiêu là tùy theo sức của mỗi người, Phật không bắt buộc ạ. Nhớ. Có nhiều người nói con không dám đi quy y đâu, con ăn chay không được. Phật không bắt buộc ăn chay. Ăn được bữa nào hay bữa đó, ăn nhiều thì càng tốt, không ăn thì cũng không sao. Cho nên là đó là giới không sát sinh. Tức là không, thứ nhất là không sát sinh là không được giết người, hạn chế giết những con vật khác. Nếu như hoàn cảnh bắt buộc phải giết vì cuộc sống của mình, thì khi giết phải có không được, khi giết phải có tâm thương, thương xót, phải có tâm nhàm chán. Hay là khi giết mình phải là không được phép giết liên tục, không được giết với có tâm thù hận, không được giết với cái tâm nghiện, tức là nghiện giết. Đấy. Bao giờ giết liên tục, giết không thương xót, giết không nhàm chán thì lúc đó mới gọi là phạm giới. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm, không trộm cắp. Hay là không được lấy của không, không cho. Nguyên văn cái giới này trong kinh ngày xưa Đức Phật dạy là như thế này nè. Đức Phật mình dạy dễ thương lắm, Đức Phật không cấm mà cũng không nói không đâu. Từ bỏ đời sống giết hại, từ bỏ đời sống lấy của không cho. Đức Phật còn nói rất là dễ thương. Từ bỏ tức là khuyên mình nên từ bỏ. anh từ bỏ sẽ có hạnh phúc, anh không từ bỏ thì anh đau khổ. Các con hãy từ bỏ các con sẽ có hạnh phúc, không từ bỏ các con đau khổ. Như vậy thôi. Đức Phật không bắt buộc ai hết á. Không ai tự do bằng đạo Phật và không ai tự do tư tưởng bằng đạo Phật hết á. Đức Phật rất là tự do. Đức Phật ngài nếu nói là ngài như thầy thuốc, chúng sanh giống như bệnh nhân vậy đó. Ai chịu nghe theo lời ngài giống như cái người chịu uống thuốc, ai uống thuốc thì hết bệnh, ai không uống thuốc thì bệnh nó còn đau khổ. Vậy thôi. Ngài không bắt buộc ai hết. Từ bỏ đời sống lấy của không cho, tức là cái của gì dù từ cây kim đến ngọn cỏ người ta không cho mà lấy đều phạm giới trộm cắp. Chúng tôi nói quý vị nghe, người Việt Nam mình có câu gọi là gì? Bần cùng sanh đạo tặc, đúng chưa? Tức là nghèo quá sanh ra trộm, trộm cướp. Nhưng mà người Ấn Độ có những người ta nghèo hơn quý vị, người ta nghèo hơn người Việt Nam rất nhiều. Cái người ăn mày người Ấn Độ nó đầy ngoài đường đó. Nhưng mà quý vị không bao giờ thấy cái cảnh móc túi, không bao giờ thấy cái cảnh giật giọc. Hay chỗ đó. Người ta gì? Các nước phương Tây thì người phương Tây người ta giàu rồi, người ta không đi ăn trộm cướp thì mình không nói làm gì. Nhưng mà người Ấn Độ người ta rất nghèo. Cái giai cấp bần cùng của Ấn Độ rất nhiều và người ta chỉ sống bằng nghề ăn mày thôi. Nhưng mà ta không hề móc túi. Ở Ấn Độ không hề có người móc túi. Luật ở Ấn Độ cũng rất là căng, ai trộm cắp là người ta chặt tay. Không biết là bao nhiêu. Tay nào ăn trộm là người ta chặt tay đó. Cho nên hầu như mà cái người Ấn Độ người ta là một cái dân tộc người phát triển về tâm linh, người ta tôn trọng đạo đức lắm, người ta không hề có móc túi. Đó cái điều quý mình quý ở chỗ. Nghèo mà không tham mới khó. Giàu có đầy đủ là không tham là chuyện cũng bình thường thôi. Cho nên mình đừng nói câu bần cùng sanh đạo tặc, không có. Không ai bắt mình làm đạo tặc hết, tại tự mình đi làm đạo tặc. Mình thiếu phước, mình nghèo túng là mình an phận của mình. Mình cố gắng, mình vừa lòng với cuộc sống của mình. Không ai muốn nghèo và không ai bắt mình nghèo hết, tại tự mình làm mình nghèo không à. Kể cả mình đi xe mình không trả tiền, đi đò đi thuyền mà không trả tiền cũng Đức Phật cũng xếp vào tội trộm cướp. Hâm dùng quyền lực, hâm dọa nạt, bắt nạt người ta để người ta đưa tiền cho mình cũng đều gọi là trộm cướp. Giới thứ ba là giới không được tà dâm. Đây là một cái giới mà ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì nó khác. Cái giới này ngày xưa nó có lợi cho các ông nhiều lắm, bây giờ thì nó có hại, bây giờ thì nó khác. Ngày xưa thì một người đàn ông có được bao nhiêu vợ quý vị? Có được bao nhiêu vợ? Bao nhiêu cũng được. Hễ có đi cưới đi hỏi về là người đó là vợ của mình. Cái giới tà dâm này ngày xưa Đức Phật cho phép là mình chỉ sống như vợ chồng với những người mình đi cưới đi hỏi về tử tế. Thì Phật cho phép mình sống như vợ chồng với người đó. Và ngày xưa các ông nào ít vợ hết. Và các ông vua, ông quan thì đếm không hết. Ông thấy ai đẹp đẹp ông đi cưới về. Và thậm chí có những ông quan 60 tuổi cưới có những người vợ 18, 20 tuổi nữa. 80 tuổi có những ông còn đi cưới vợ nữa. Nhưng mà cái xã hội ngày xưa người ta cho phép như vậy. Cho nên đây là giới mang tính xã hội. Ngày xưa thì cái giới này không tà dâm, tức là mình chỉ sống và quan hệ như vợ chồng với những người là vợ, là chồng của mình mà thôi. Mà ngày xưa nếu là vợ của mình, các ông có nhiều vợ lắm. Còn phụ nữ thì thiệt thòi, thì ngày xưa thiệt thòi là chỉ có một chồng thôi. Duy nhất chồng của mình chỉ biết đến chồng của mình thôi. Nhưng mà đây là cái, tại vì không phải riêng người châu Á, người châu Âu ngày xưa, người phương Tây ngày xưa cũng vậy. Người ta cũng các ông có nhiều vợ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay xã hội văn minh người ta quy định mỗi người chỉ có một vợ một chồng. Thì cái giới ngày hôm nay nó là theo xã hội ngày hôm nay. Tức là mình cũng chỉ sống với một vợ một chồng mà thôi. Đến bao giờ mà nếu mình cảm thấy mình không phù hợp nữa thì mình chia tay, mình đi kết hôn với người khác. Thì điều đó Đức Phật cho phép. Đức Phật mình rộng rãi lắm, chứ không như các tôn giáo khác là cấm ly dị. Đạo Phật không cấm. Nếu không phù hợp với nhau nữa thì mỗi người đi mỗi đường. Cái quan trọng là phải có trách nhiệm với con cái, nuôi dạy cho nó tốt nên người thôi. Điều đó mới là quan trọng. Còn mọi người hãy trả tự do cho nhau và đi xây dựng cái gia đình mới. Đó là quyền của mỗi người. Và chúng tôi cảm thấy như vậy là hay. Quý vị thấy nè, ở những đất nước mà trên thế giới bây giờ theo đạo Thiên Chúa Giáo rất là ít, đa phần người ta theo đạo Tin Lành. Tại vì sao như thế? Tại đạo Thiên Chúa Giáo người ta không cho phép ly dị. Đạo Tin Lành thì được phép ly dị, nhưng mà đạo Thiên Chúa Giáo là cấm. Ở Mỹ và ở Pháp đa phần là đạo Tin Lành. Và những đất nước mà nặng về đạo Thiên Chúa Giáo như là Ý, những nơi đó, cho nên có những cảnh mà vợ chồng người ta giết nhau. Nó giết nhau. Vì sao? Khi kết hôn rồi cuối cùng nó phát hiện nó ở với nhau, ở không nổi. Mà ly dị thì không cho phép. Luật pháp nó cấm ly dị, nhà thờ cấm ly dị. Nó ở với nhau không chịu nổi nên cuối cùng nó mua súng về nó bắn nhau. Hoặc là có những cặp vợ chồng người ta không ra tòa ly dị, nhưng mà ta ngấm ngầm thỏa thuận với nhau là đường ai nấy đi. Đang sống như vợ chồng như vậy là giữ cái hình thức thôi, chứ phần ông thì đi theo người khác, phần bà đi theo ông khác, cứ thế. Và rất nhiều ở phương Tây, quý vị thấy chuyện đó rất nhiều ở những... Mà làm như vậy con cái nó hư hỏng hết. Cho nên quý vị thấy Đức Phật mình rất là tuệ giác ở chỗ này. Cảm thấy đau khổ quá, ở với nhau mà đau khổ như tù ngục, cảm thấy như địa ngục thì tốt hơn mỗi người đi mỗi ngã, xây dựng cuộc sống riêng. Để không đến mức rồi phải ràng buộc, phải ép buộc với nhau đến mức không chịu nổi, phải cầm dao, cầm súng đi giết nhau mới đến nỗi như vậy. Nên Đức Phật khuyên rằng là mình chỉ sống với một vợ, một chồng, sống với vợ, chỉ quan hệ như vợ chồng với những người là vợ, là chồng của mình. Còn nếu như cảm thấy không phù hợp nữa thì chia tay nhau, mỗi người đi tạo cuộc sống riêng. Lúc đó thì không nói làm gì. Đó là giữ giới, giới không tà dâm. Giới thứ tư hầu như ai cũng sợ. Nhiều người không quy y là sợ giới thứ tư là giới không nói dối. Có nhiều người vào: thầy ơi thầy, con thích quy y lắm mà con không dám quy y. Chắc đợi mai mốt bây giờ con không làm việc nữa, con không buôn bán nữa. Có những người nói con không làm việc nữa. Có những người bảo là con không buôn bán nữa, con không dám quy y. Chúng tôi hỏi chứ buôn bán ngoài chợ, không lẽ có buôn bán ngoài chợ có giết người không? Con nói làm gì có, con đâu có giết người. Không giết người thì là tại sao không quy y được? Nó tại vì con buôn bán ngoài chợ là con cứ nói dối không à. Thật sự là quý vị hiểu nhầm về cái giới này rất nhiều. Đủ về cái giới này, Đức Phật khuyên nè: không được nói dối, không được nói thêu dệt, không được nói lưỡi đôi chiều, và không được nói lời hung ác. Cho nên mình giữ giới không đúng là vậy. Lâu nay đa phần mình nắm giới là hiểu nhầm. Không nói dối là gì? Ví dụ như bây giờ thầy có cái tràng hạt đây. Có những người Phật tử hỏi cái tràng hạt của thầy đâu rồi. Thầy đem thầy giấu thì thầy bảo mất rồi. Như vậy có phải nói dối không? Cái đó là nói đùa, sao còn nói dối? Cái đó đâu phải nói dối. Bao giờ nói dối mà thầy nói là thầy có tràng hạt không để con cúng cho thầy một sâu nữa, thầy giấu đi thầy bảo không có để người khác cúng cho thầy, lúc đó gọi là nói dối. Còn cái đằng này hỏi thầy có, ủa tràng hạt tới rồi, thầy kêu mất rồi, thầy giấu đi. Đó là nói đùa, đó là những lời nói không thật nhưng mà nó không có hại cho ai hết. Đó là nói đùa. Và cái nói dối này mình chỉ giấu trong một lúc nào đó thôi, rồi sau đó mình sẽ nói thật, thì đó là nói đùa. Còn bây giờ mình nói dối mà dối cả đời luôn, mà lời nói dối của mình sẽ có khả năng làm hại đến người khác mới gọi là nói dối. Mình buôn bán người chợ, ví dụ cái món này 100.000, người ta hỏi cái này bao nhiêu, mình bảo là 150. Cái đó là nói thách chứ không phải nói dối. Tại vì cái văn hóa nói thách là văn hóa của người châu Á mình. Người châu Á mình ai cũng nói thách hết. Đi qua Trung Quốc, đi qua Ấn Độ mua hàng mà không trả giá là bảo đảm chết luôn. Quý vị biết nó bán cái máy 9.000 mà thầy trả đùa, thầy kêu trả 4.000 mà dính. Trả xong một cái nó bán ngay, bỏ chạy luôn. tức là nó đồng ý nó bán ngay là biết cái này chưa tới giá, mà bỏ chạy luôn, nó chạy ra nó kéo lại nó bán, rồi bán 3.000. Nó bán 3.000, tức là cái này độ 2.500, 2.000 gì thôi. Kinh khủng không? Ở Ấn Độ, người Ấn Độ rất là tội chỗ này. Đồ thật, người ta nói đồ thật, đồ giả là tính đồ giả, còn giá là thỏa thuận với nhau. À, người ta cho như vậy, tức là người ta kêu giá như vậy, mình cảm thấy vừa lòng thì mình mua, không vừa lòng thì mình trả giá, mặc cả. Mặc cả đến bây giờ vừa lòng thì thôi, đằng này tôi không có nói dối. Cái này đồng ý anh vừa lòng anh mua, mà tôi đâu có bắt anh phải mua cái giá này đâu. Cho nên cái này không phải là nói dối. Tôi không ép buộc anh mua 4.000, tại anh đồng ý mà. Anh thấy 4.000 nó xứng với cái vật này. Cái vật này đối với người này có thể rất quý, nhưng mà có thể đối với người khác không có gì quý hết. Ví dụ cái cốc uống nước của thầy, những người Phật tử bảo nếu mà thầy đem cái cốc này thầy tặng cho những người Phật tử thì quý lắm. Ui, cái cốc này của thầy xài rất là quý. Nhưng nếu cái người nào không hiểu đạo Phật mà những người rất giàu có cho ta cái cốc này, người ta nói ui cái nhà này, nhà tôi cái này thiếu gì, cái này còn đem cái này đồ, thậm chí đồ nhà mà cho gà uống ở nhà tôi còn đẹp hơn nữa. Người ta xem thương. Cho nên cái vật gì đó nó quý, có thể đối với người này rất quý mà đối với người khác không quý. Cho nên anh đồng ý giá 4.000, tôi bán anh 4.000, anh đồng ý. Người khác tôi nói 15.000, người ta trả 10.000, người ta đồng ý mua. À, anh đồng ý 10.000 tôi đâu có ép anh đâu. Tại đối với người này, người ta xem cái vật này trị giá 10.000. Và đối với mỗi vật, đối với mỗi người, nó giá trị khác nhau là tùy theo cái nhìn của mỗi người. Và người ta cho như vậy là không có gì nói dối hết. Cái này trị giá 100.000, mình bảo 150.000, người ta trả dần xuống 100.000, mình bán thì như vậy thôi. Mình bán vẫn đúng giá mà, không có gì còn nói dối hết. Cái quan trọng bao giờ đồ giả mình bảo đồ thật, cái đó mới là nói dối. Một cân mà cái này bảo là cái này là một cân, nhưng mà cân còn có 8 lạng thì cái đó nói dối. Cho nên là quý nữ Phật tử buôn bán ngoài chợ yên tâm, chuyện đó không phải là nói dối. Quý vị có nói dối bao giờ chưa? Nói dối bao nhiêu lần rồi? Thầy trò mình nói thật với nhau là thầy cũng báo cho quý vị một tin vui là thầy nói dối cũng không đếm nổi được. Làm thầy là mãi nói dối. Thầy có cái tràng hàng đẹp như thế này, ví dụ nha. Có người nào đem đến cúng dường cho thầy một cái tràng hạt nữa, nó xấu hơn cái này. Nhưng người ta hỏi thầy, thầy thích cái này không thầy? Theo quý vị thầy phải trả lời sao? Thích chứ, trả lời không thích. Nhưng mà trả lời thích là nói dối hay nói thật? Nói dối, nhưng mà đó là tế nhị. Có những lời nói dối mà vì tế nhị, vì đạo đức, vì lòng mình thương, mình quý người đó mà mình phải nói. Nói dối. Nhất là mấy ngày Tết, ngày lễ rồi hay biếu thầy. Biếu thầy có một cái chè. Thầy về uống chè ngon không thầy? Ngon con, cảm ơn con rất là nhiều. Nhưng mà thậm chí thầy về uống dở quá, thầy không uống, thầy đem thầy tặng cho người khác. Cũng bình thường thôi. Quý vị cũng vậy. Thầy tặng quý vị cái gì? Tặng cho con cái tràng hạt. Đưa về. Hỏi, bữa sau thầy hỏi cái tràng hạt con niệm Phật sao? Thấy có đẹp không? Dạ thưa thầy đẹp lắm, nhưng thật sự nó xấu quá à. Cho nên có những lời nói dối thỉnh thoảng, có những lời nói dối nó có lợi. Bao giờ lời nói dối đó nó mình sẽ nói dối cả đời, mình giấu người ta mãi mãi không cho người ta biết, mới là gọi là dối. Lời nói không thật đó mà nó làm tổn hại đến người ta mới gọi là nói dối. Mình tu rất là dở, mình bảo mình tu hay, mình tu chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, chưa thành Thánh, mình bảo mình là Thánh. Cái đó là đại nói dối, cái đó là đọa địa ngục đấy. Còn nên những lời nói dối mà không hại ai, điều đó không có. Cái Đức Phật cho phép, Đức Phật còn cho phép, tức là Đức Phật cũng có những điều Đức Phật mở. Nhưng mà Đức Phật bảo là cẩn thận. Cẩn thận là sao? Nói đùa mãi lâu ngày nó trở thành quen. Nó sẽ quen, cẩn thận nên hạn chế sử dụng. Nếu sử dụng mãi nó sẽ thành quen. Và thứ hai là không được nói thiêu dệt, tức là chuyện bé mình xé ra cho to. chuyện của người ta bé thì mình xé ra cho to, cái lỗ của người ta bé thì mình xé ra cho to, còn lỗ của mình to thì sao? Mình gom lại cho bé lại. Đó là nói thêu dệt. Có làm sao thì nói làm vậy. Nói lưỡi đôi chiều, tức là mình qua người A mà nói xấu người B, qua bên người B mà nói xấu người A, hoặc là nói lời đâm thọc để cho hai bên đều quý mình, mà hai bên đó nó là quay qua để mà đấu đá, để mà hai bên đó bất hòa với nhau. Đó là nói lưỡi đôi chiều. Và cái thứ tư là nói lời hung ác, đó là mình chửi thề, mình lôi cả tổ tiên nhà người ta ra mình mắng, đó là nói lời hung ác. Cho nên đừng nói Phật tử là Đức Phật nói tôi chửi thề không có mang tội, tôi kêu bố mẹ người đó ra mắng không mang tội. Mình nói như thế là sai rồi. Đức Phật không cho phép mình nói lời hung ác, nói lời thô ác đó, mắng mỏ người ta, nguyền rủa người ta, vân vân. Giới thứ năm là không đam mê rượu men và rượu nấu nha. Chắc không phải là không uống. Từ bỏ đời sống đam mê rượu men và rượu nấu. Ngày xưa Ấn Độ có hai loại rượu. Rượu men là lấy ngũ cốc, là nào là gạo tẻ, gạo nếp, rồi bắp, rồi khoai, vân vân, những thứ đó đó, cho men và nấu, ta gọi là rượu men. Rượu men là những loại hoa quả, những loại hoa quả rồi tự nó lên men, nó thành rượu, gọi là rượu men. Rượu nấu là những loại ngũ cốc và cho men vào nấu lên, gọi là rượu nấu. Rượu men và rượu nấu. Không được đam mê nhé, đam mê. Nhớ cái câu này. Nhưng mà tại vì sao sau này gọi là cấm? Tại vì cái này nó nguy hiểm lắm. Không được đam mê, tức là hôm nay có uống, ngày mai phải có, không chịu nổi. Và uống vào là thần trí mê man, không biết gì nữa, ăn nói lung tung. Hoặc là ăn uống vào nói những lời thô tục, những lời vô ích, nói những lời to tiếng, làm bất hòa với nhau, làm mất ăn mất ngủ người khác, làm khổ làm phiền người khác, thì đó gọi là đam mê. Còn mình uống một tí vào, như rượu thuốc mình bệnh, mình phải uống rượu thuốc vào để cho hết bệnh. Mình uống một tí vào trong cái tiệc, trong lễ, uống một tí với nhau để lấy tình một tí xíu thôi, cho có tình, có lễ, có nghĩa với nhau. Một tí mà uống vào nó không làm mất tuệ giác của mình, không mất tư cách lời nói của mình, vẫn còn chững chạc, thì như vậy thì không có phạm giới. Ngày xưa chỉ có rượu là nguy hiểm thôi, như Đức Phật khuyên mình không nên đam mê rượu men và rượu nấu. Ngày hôm nay nó có nhiều thứ mà chúng tôi nghĩ các quý vị phải từ bỏ. Thứ nhất là như heroin có nên nghiện không? Không nên nghiện. Bia có nên nghiện không? Bia với rượu cũng là một thứ hết. Có nhiều người nói Phật cấm nghiện rượu cho đâu, cấm nghiện bia, tôi cứ nghiện bia thôi. Nói như thế là sai rồi. Uống rượu cũng sai mà uống bia cũng sai. Uống say là phạm giới à. Uống nghiện là phạm giới, uống say là phạm giới. Uống bao nhiêu không biết, mà nếu mà say sưa, nói chung là lời nói, tư cách của mình không còn sáng suốt, không còn chững chạc, thì đó là phạm giới. Dùng heroin là phạm giới. Bây giờ mấy người trẻ trẻ mà nghiện game online cũng là phạm giới. Mình đam mê cái gì mà làm mất thời gian, nó làm mất tuệ giác của mình, đó gọi là nguy hại, đều gọi là phạm giới hết. Như vậy năm cái giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Có khó giữ không? Khó không ạ? Khó không? Ai bảo khó thì nói thầy xem thế nè. Khó giới nào? Giới nào khó giữ nó thầy xem thế nè. Có giới nào khó giữ không? Không, chúng tôi mạnh dạn. Hãy đứng lên nói để thầy phân tích. Nói dối khó à? Nói dối cái gì? Con làm cái gì mà nói dối khó? Sân si tức là lâu lâu hay mắng nhau phải không? Thì bây giờ tu về chưa đi. Thì nói như thế này nhé. Ví dụ như cái người con mình, bạn bè mình làm cái gì đó không vừa ý, mình đập bàn, mình đập ghế, mình nhảy cẩn lên, mình la to tiếng, mình bắt người đó phải làm theo ý của mình. Người đó sẽ làm theo ý của mình. Người ta sợ quá. Có đôi khi người ta sợ và có đôi khi người ta không muốn phiền, nhưng chẳng ai sợ ai. Người ta phải làm theo ý của mình. Con mình có đôi khi nó thấy mình giận dữ quá, nó muốn cho yên nhà yên cửa, nó làm theo ý của mình. Nó làm nhưng trong lòng nó có vui không ạ? không vui, có phục không? Cũng không phục. Nhưng mà cũng cách nói đó, mình nói một cách nhỏ nhẹ, mình khuyên bảo, phân tích, yêu cầu bạn mình, con mình nó làm giúp việc đó cho mình, thì người ta cũng sẽ đi làm. Nhưng mà lúc đó người ta làm như thế nào? Làm người ta sẽ vui vẻ và người ta sẽ bái phục mình. Hai cách, nên chọn cách nào? Đó, phải cố gắng nhớ, quy y rồi về phải tập bỏ đi cái nóng nảy của mình. Những lời nào đó khó nghe, những lời nào đó không mang cái yêu thương, đừng nói với nhau. Có những lời đó không mang lợi lạc, mà lỡ như lúc nào đã nóng quá và lỡ nói rồi, sao về cảm thấy là mình thọ quy y rồi mà mình nói như vậy tức là sai. Mình phải đi đến người đó xin, có đủ can đảm để xin lỗi không? Có không? À, đệ tử Phật phải can đảm, dám làm là dám nhận. Không sao hết, Đức Phật cho phép. Những cái lỗi đó Đức Phật cho phép mình sám hối. Đến người đó xin lỗi. Tôi cảm thấy hôm qua nóng nảy quá, sai lầm nói những lời đó. Tôi chịu đựng cái buồn tánh của tôi, để từ từ tôi sẽ sửa. Từ từ tôi sẽ cố gắng, tôi đi chùa, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật. Từ từ tôi sẽ sửa bỏ đi. Làm như thế được không? Có được không ạ? Sao yếu xìu thế? Làm được không? À, phải nó mạnh mẽ là con làm được. Như thế mà là đệ tử thọ tam quy ngũ giới cho xìu xìu. Dạ được ạ, con sẽ cố gắng. Nói như thế thì nghe yếu quá. Phải khẳng định là con sẽ làm. Làm được. Làm Phật kia mà Phật mình còn dám làm mà. Quý vị dám làm Phật không? Dám không? Dám cho Phật cho phép mà tại sao không dám? Nhưng thật sự là năm giới này nó không phải là ràng buộc. Nếu quý vị giữ tròn làm theo những điều đó, quý vị sẽ có hạnh phúc. Đơn giản, mình giữ cái giới này, mình bỏ đi nói lời hung ác, mình bớt đi cái tâm nóng nảy, thì mình sẽ được nhiều người quý mến. Quý vị áp dụng đi, rồi về quý vị sẽ thấy tự nhiên mọi người sẽ quý mến mình nhiều hơn. Và mọi người sẽ nể phục mình nhiều hơn. Và mọi người sẽ tin tưởng mình nhiều hơn. Thường ngày xưa mình chưa quy y, không ai có đem tới gửi gắm mình cái gì hết. Mình quy y, mình đi chùa, sau này người ta có cái gì quý quý, người ta nhờ mình gửi, mình cất dùng, giữ dùng, giữ hộ người ta. Tại sao người ta giao mà giữ hộ? Vì người ta tin tưởng mình không tham. Người ta tin tưởng, người ta giao cái gì cho mình giữ là mình cảm thấy đó là một điều vinh dự. Tại như mình mà, thứ nhất là nghiện bài bạc, nghiện đề đóm, là một người tham lam, ai dám giao phó tài sản cho mình giữ, những cái gì quý giá mình giữ, người ta tin tưởng là giao phó. Đó, quý vị hãy tự hào một điều là mình được nhiều người tin tưởng. Lâu lâu vợ chồng người ta bất hòa, người ta nhờ mình phải giải hòa, là người ta tin tưởng mình là một người tu tập có nhu hòa, có nhẫn nhịn, người ta mới nhờ mình. Thì dần dần quý vị đi thọ quy giới và giữ đúng những lời Phật dạy, làm đúng những điều quy giới đã nhờ ta thọ, chắc chắn quý vị sẽ được nhiều người quý mến thương yêu. Và chúng tôi tin quý vị làm ngành nghề gì mà quý vị giữ đúng tam quy ngũ giới, quý vị đều có khả năng sẽ làm cái nghề nghiệp quý vị làm nó sẽ thăng tiến hơn nữa. Quý vị cứ tin, chúc thầy nói không ngoa đâu nhé. Làm đúng quy giới, làm ăn mỗi ngày sẽ khá hơn, sẽ giàu hơn. Tôi bảo đảm điều đó, chứ không phải đi tu là nghèo hơn là. Và thậm chí mỗi người mặt mũi mỗi ngày sáng sủa, đẹp ra, trẻ ra. Tại mỗi lần nổi giận mặt mình đẹp hay xấu à? Mặt mình nó xấu mà nhìn. Mà nhiều, một ngày mình nhiều lần nổi giận như thế là sẽ xấu ra, mình sẽ già đi. Tu là từ xấu thành đẹp, từ già thành trẻ ra. Thậm chí từ bệnh tật sẽ khỏe mạnh dần lên, và từ nghèo khổ sẽ khá dần lên, giàu có lên. Quý vị làm đúng những điều quy giới, làm đúng những điều Phật dạy, chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ được đúng như vậy. Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây về tam quy ngũ giới. Kính chúc tất cả quý vị Phật tử, đặc biệt là những vị Phật tử mới vừa thọ tam quy ngũ giới, sẽ tu tập ngày một tăng tiến hơn và có hạnh phúc nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.